và không không biết câu chuyện mình má phi má thì không có không biết cái gì để nói hết trơn đấy. Tại vì câu chuyện này chỉ là đề cập tới một cái người áp dụng cái thuyết bạch mã phi mã, mà đi qua cửa không có đóng thuế, tức là cửa khẩu người ta đề rằng là cưới ngựa thì phải đóng thuế ngựa. Đó. Mà ông này ông cưới ngựa đến thiệt, ông cưỡi ngựa trắng đi tới, mà ông nói rằng là bạch mã phi mã cho nên đâu phải là ngựa đâu, chúng ta không có đóng thuế. Tại vì nếu là ngựa thì mới đóng thuế, nhưng mà đằng đây nó không phải là ngựa thì lấy gì ra để đóng thuế. Thì ông này cũng ứng dụng cái thuyết đó của Cung Tân Long để mà trốn thuế. Ngồi vô nữa, hết chỗ ngồi là sao? Lần này chỉ có nói về một người dưới cái thời của Chiến Quốc á, tên là Nhi Thuyết. Thì ông này đã từng là một cái môn nhân của Điền Anh á, ở nước Tề. Thì ông này sống dưới cái thời của vua Tề Tuyên Vương á, thì cái thời đó thì gọi là Tắc Hạ chi học, là những cái học của Tắc Hạ đó nó rất là thịnh vượng. Mà Tắc Hạ đó là làm sao là dưới đời của Tề Hoàn Công á, thì Tề Hoàn Công chủ trương rằng là chiêu hiền đãi sĩ mới lại kén chọn hiền tài. Vì vậy đó mà Tề Hoàn Công mới có một cái ý rằng là ở ngoài Tắc Môn đó, lập nên một cái học quán, rồi cái chỗ đó trở thành một cái diễn đàn để mà triệu tập biết bao nhiêu rằng là kẻ sĩ ở khắp nơi ở bốn phương nó tụ tập về đó để mà gọi rằng là tranh luận diễn thuyết, thành ra người học kéo tới rất đông để mà học hỏi. Thì đương thời đó, đó thì một trong những số mà chữ danh của đương thời đó mà tới đó mà lập luận với lại biện thuyết đó, thì có Công Tôn Long với lại cái tư tưởng kỳ lạ của Công Tôn Long gọi là ngựa trắng không phải là ngựa, bạch mã phi mã. Thì Công Tôn Long lý do gì mà nói rằng là ngựa trắng không phải là ngựa? Thì Công Tôn Long lập luận như sau. Cái thứ nhất đó là khi mà nói con ngựa là dựa vào cái hình tướng mà gọi tên là con ngựa, rồi bây giờ thêm chữ trắng là dựa theo vô cái màu, cái nhan sắc chứ không phải hình sắc, mà gọi là nhan sắc, nó là nho gia nói như vậy. Thì dựa vào cái nhan sắc để mà đặt tên nó là trắng. Thành bây giờ Công Tôn Long lập luận rằng là con ngựa mà còn cộng với trắng thì đương nhiên làm sao mà vẫn là con ngựa được. Con ngựa mà đã cộng với một cái gì đó, con ngựa cộng với trắng không thể bằng ngựa, mà con ngựa cộng với trắng thì nó bằng ngựa trắng. Như vậy thì ngựa với ngựa trắng á là khác nhau. Tại sao? Tại vì khi mà tôi nói rằng tôi cần một con ngựa đó thì quý vị mang bất kỳ con ngựa nào đến cũng được, nhưng khi tôi nói tôi cần một con ngựa trắng á thì quý vị không có thể nào mang bất kỳ con ngựa nào được. Đó, thành ra chứng tỏ rằng là ngựa với lại ngựa trắng nó có những cái khác nhau như vậy, nó không phải là một. Cho nên vì như thế mà nói rằng là nó đã khác rồi không phải là một thì nói nó không phải, cho nên nói là bạch mã phi mã chưa đủ. Thì bây giờ những cái lý thuyết này của Công Tôn Long nó làm dấy lên cái sự mà tranh luận mạnh mẽ ở đương thời giữa các phe phái, tức là giữa nho gia, đạo gia, rồi giữa tất cả những cái mà tư tưởng đương thời đó, đều nghĩa là gọi là mỗi người mỗi một ý, mà chẳng có ai chịu chấp nhận cái ý kiến của Công Tôn Long ấy nào, mà cho Công Tôn Long là một cái ý kiến lịch lạc. Nhưng mà chung cục thì Công Tôn Long chiến thắng là bởi vì nhờ vào Khổng Tử. Mặc dù rằng là Khổng Tử chưa từng bao giờ binh vực cái thuyết mà ngựa trắng phải là ngựa, nhưng mà do những câu chuyện sau đây á, thì tự nhiên Công Tôn Long chuyển cái thế yếu của mình thành thế mạnh, thế thượng phong mà không ai cãi được nữa. Nhất là hàng nho gia, là bởi vì rằng là Khổng Tử gián tiếp nhìn nhận như vậy thì đương nhiên rằng chẳng một tay nào còn có thể mà hé môi được nữa. Đó là câu chuyện vua nước Sở đi săn. Thì vua nước Sở có cái cung chạm vàng ngọc rất là quý, Thì trong cái khi đi săn thì vua dắt nó ở trên xe của mình, và nó rơi mất hồi nào chẳng hay. Thì khi mà phát giác ra mất cái cung đó đó, thì quần thần tiếc cho vua, thành ra quần thần mới nói rằng bây giờ ban thưởng cho dân chúng, người nào tìm được cái cung nó được hậu thưởng, rồi cho quân sĩ đi lùng khắp rừng nó để mà kiếm cho ra cái cung của vua. Thì vua Sở khoát tay nói khỏi, miễn hết á, không có mất đâu mà sợ. Thì quần thần mới kinh ngạc, mới hỏi vua rằng là tại sao vua lại nói là không mất đâu, chẳng lẽ vua tìm được rồi? Vua nói không, chưa tìm lại được, nhưng mà không mất. Lý do là bởi vì nhà vua dùng một cái câu văn, thì mình biết là từ ngữ thời xưa nó thì nó ngắn nhưng mà diễn giải ra thì nó dài, là sở thất sở đắc. Tức có nghĩa rằng là người sở là mất thì người sở nhặt được, không mất, trước sau cũng thuộc về người sở, thế nó có mất đâu. Và từ đó trở đi thiên hạ khen ngợi vua Sở, tán thán vua Sở vô cùng, là vua Sở là một vị vua mà bình đẳng, thấy mình là một người sở, thấy thần dân của nước mình là một người sở, bình đẳng không sai khác. Ông có cảm giác rằng là mình với dân khác nhau, mà mình là một người sở, và mọi người trong nước cũng đều là một người sở. Thì như vậy cái cung không mất, tại cái cung nó nằm ở trong lãnh thổ của nước sở mà thôi. Như vậy thì trước sau gì cũng có người nhặt được, mà người nhặt được đó là người sở, vậy thì đâu có mất, nó vẫn thuộc về sở. Chứng tỏ rằng là vua bình đẳng vô cùng, và vua coi tài sản nó là tài sản chung của nước sở, mà không phải tài sản của riêng vua, cho nên không có mất, mà là tài sản của nước sở. Thành ra cái câu nói của vua Sở tuy ngắn gọn nhưng mà đầy ý nghĩa, sở thất sở đắc. Rồi thiên hạ nhao nhao lên tán dương và khen thưởng vua Sở. Cái chuyện này tới tai Khổng Tử, nên Khổng Tử phê bình rằng là vua Sở chưa đủ để là cái người mà hiểu biết một cách rốt ráo, bình đẳng một cách rốt ráo, thật sự là một thánh nhân. Vua Sở chưa đủ tầm cỡ. Học trò của Khổng Tử hỏi lý do, Khổng Tử đáp rằng là nếu vua Sở nói như vậy á, thì vua Sở mới là bậc thánh, nhân thất nhân đắc, đừng có nói sở. Là tại vì nói sở bình đẳng ở trong cái phạm vi rất là nhỏ, ở trong cái phạm trù của nước sở mà thôi. Còn nếu nói mà nhân thất nhân đắc á, thì vua Sở coi rằng người Sở với lại người Tề, người Tống, người Lỗ, người Tấn, người Tần gì đó bình đẳng ngang nhau, không phân biệt, đó mới thánh. Thánh gác phàm ở chỗ rằng là thánh vượt qua cái ngã sở, thành ra thánh chỉ thấy con người mà thôi, bình đẳng giống như Đức Phật nhìn. Như vậy thì Khổng Tử cao hơn một bậc thiệt, thì vua Sở thấp hơn một bậc thiệt. Thành ra nếu mà vua Sở mà nhìn thấy như một thánh nhân nhìn đó, thì nói rằng là cung này không bao giờ mất, bởi vì nhân thất nhân đắc, người nào được cũng được hết, mà bất luận người đó rằng là Sở, Tề hay Yến hay bất cứ một cái nước quốc gia nào, tại vì chỉ có con người mà thôi, không có quốc gia. Khổng Tử nói như vậy. Đó là từ đó trở đi môn đồ của Khổng Tử lại nhao nhao lên tán thưởng Khổng Tử là bậc thánh, và bây giờ lại chê Sở Vương là hẹp hòi cái tâm. Thì lại chuyện này tới tai Công Tôn Long, và Công Tôn Long ngay lập tức rất thông minh, chộp lấy nó liền. Và Công Tôn Long nói là Khổng Tử cũng đồng ý với ta là bạch mã phi mã. Tất cả bảo Khổng Tử đồng ý với ông hồi nào? Khổng Tử đâu bao giờ đụng tới cái chuyện mà bạch mã phi mã. Công Tôn Long mà nó tại vì mấy ông vô trí không thấy. Nhưng mà giờ tôi hỏi mấy ông nha, Khổng Tử nói như vậy là ám chỉ rằng là nhận sở nhân phi nhân. Tại vì nếu mà người nước sở là người, thì như vậy Khổng Tử có sửa hay không sửa cũng y chang nhau như thôi. Còn đây khi Khổng Tử cho rằng là nói sở là không chúng, nói nhân với chúng, vậy thì sở với nhân khác nhau rõ ràng, cho nên sở nhân phi nhân. Còn nếu sở nhân thị nhân á, Thì Khổng Tử không có đổi cái câu nói đó. Và mấy ông cũng chẳng có ca ngợi cái tinh thần đó. Một khi mấy ông ca ngợi cái chữ mà là nhân thất nhân đắc hơn sở thất sở đắc, có nghĩa là sở nhân phi nhân. Như vậy Khổng Tử đồng ý với tôi rồi thì tất cả bị hết. Thành ra cái thuyết đó của Công Tôn Long có thể nói là cho đến bây giờ, mặc dù là thiên hạ có thể là khẩu phục nhưng mà tâm bất phục, thế nhưng mà không thể nào cãi được. Nhưng mà cũng may cho Công Tôn Long ấy, là nếu Công Tôn Long mà đụng chạm tới Phật pháp thì Công Tôn Long bại một cách dễ dàng kia. Thì Phật gia sẽ đả bại cái lý thuyết đó của Công Tôn Long một cách chỉ trong vòng 5 phút thôi, mà không cần phải nhiều. Như vậy thì bây giờ mình là Phật gia, mình đối phó thế nào với cái tư tưởng mà gọi rằng là vẫn giữ cái kỷ lục cho đến bây giờ ở trong cái triết học của Trung Hoa chưa có ai đả được hết, mặc dù rằng là thiên hạ tâm phục. Tức là thiên hạ vẫn thấy rằng là ngựa trắng cũng là ngựa chứ, chứ sao lại la là không phải. Nhưng cái lý luận của Khổng Tử nó trúng quá. Mà nếu cái lý luận của Khổng Tử nó trúng quá thì vậy thì cái mệnh đề của Công Tôn Long rất là hợp lý. Tại vì sở nhân phi nhân thì khác gì với bạch mã phi mã, chẳng khác mấy may gì hết. Như vậy càng thấy Khổng Tử có lý thì càng phải nhận một cái lý vô lý của Công Tôn Long. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề cái rằng là làm cách nào mà tâm không phục mà khẩu cũng không phục được. Tức là có thể rằng là khai khẩu mà gọi rằng là đả phá cái mệnh đề đó của Công Tôn Long, mà khẳng định là Phật gia phá được, mà phá dễ thôi, không có khó khăn gì hết á. Thế bây giờ đến đây đó, qua cái câu chuyện này nó câu chuyện nó có thể lồng hai câu chuyện là một, là trước đó mình có học bạch mã phi mã, bây giờ là thiên hạ thời sau dùng tinh thần bạch mã phi mã này để một lần nữa đó, làm nên những cái chuyện mà gọi rằng là khiến cho thiên hạ nhức đầu mà mở miệng không xong. Nghĩa là nhi thuyết một người bị ảnh hưởng và tác động cái tư tưởng bạch mã phi mã của Công Tôn Long đó đã cưỡi ngựa trắng đi qua cửa khẩu và nhất định không có đóng thuế được, là bởi cái lý lẽ rằng là ngựa trắng không phải là ngựa, mà quy định rằng là cái ngựa thì đóng thuế. Nhưng mà bây giờ tôi cưỡi ngựa trắng là ngựa trắng không phải ngựa, bạch mã phi mã. Vậy thì bây giờ nếu mà mình mà là cái anh quan mà bắt đóng thuế thì mình nói làm sao cho nhi thuyết phải đóng thuế? Trong cái lập luận của Công Tôn Long thì Công Tôn Long á mới đầu chỉ lập luận ở trên những cái phương diện rằng là đó, con ngựa là dựa theo hình tướng mà đặt tên, ngựa trắng là dựa theo nhan sắc mà đặt tên, mà nhan sắc với hình sắc đó, thì không phải một, thành ra đương nhiên có khác ở trong. Vả lại nếu nói tôi cần một con ngựa, anh đưa ngựa nào cũng được, nhưng mà nếu tôi nói tôi cần một con ngựa trắng thì dứt khoát mọi con ngựa khác đều không được. Cho nên có sai biệt chứ sao là không có sai biệt. Nếu nói nó là giống 100% thì đâu có cái chuyện mà rằng khi tôi nói tôi cần một con ngựa trắng đó, thì anh đưa những con ngựa khác không được. Như vậy là có sai biệt chứ. Hai nữa, nếu mà làm một bài toán thì ngựa này cộng với trắng bằng ngựa trắng, hay ngựa trắng nghĩa là sao? Nếu mà làm giải thích theo toán học, ngựa trắng viết ra bằng ngựa cộng trắng. Mà nếu đã ngựa mà cộng thêm trắng thì tại sao lại ngựa cộng với trắng bằng ngựa? Ngựa trắng đi đâu vậy? Cho nên phải biết rằng là ngựa trắng không phải là ngựa. Thì đó là lập luận của Công Tôn Long. Còn bây giờ đến phiên mình biết cái lập luận đó của công tôn Long rồi, thì bây giờ mình sẽ có hai cái yếu tố. Nếu mà mình nhìn theo Phật pháp, mình thấy có hai yếu tố. Là cái yếu tố thứ nhất là lý do gì mà thiên hạ cãi không được, đó là tại thiên hạ bị làm sao đó, bị tổng hợp mai cái chỗ nào đó. Và cái thứ hai, một khi mình nhìn ra cái vấn đề là tại sao thiên hạ cãi không được, là mình nhìn ra cái bệnh thì mình biết cái trị liệu. Thì như vậy thì mình có thể giải quyết được cái vấn đề bệnh mạng phi mạng được. Nhưng mà nó khó thiệt đấy, là bởi vì nếu nó không khó thì lại sao mà mấy tay hiền triết đương thời với lại sĩ nhân đương thời nó đều ác khẩu, anh ra thuyết đó vẫn đứng vững như thường. Còn nếu thuyết đó mà bị đánh bại một cách dễ dàng đó, thì trong sử sách của người Trung Hoa người ta chẳng buồn bận tâm tới Bạch Mã Phi Mã và Công Tôn Long mảy may nào hết. Thì chứng tỏ rằng là khó thiệt, nhưng khó đó là với gọi rằng là cái trí của phàm phu. Nhưng mà nếu mà có biết Phật pháp đó, thì cái khó đó chẳng có cái gì gọi là khó hết trơn. Thì cái mà vặn bẻ lại cái tư tưởng, đả phá cái tư tưởng đó là chuyện nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình làm chuyện nhỏ nó đi. Sư phụ đâu có để tâm tới đâu ở trong cái câu chuyện này này, chứ đâu có phải cái lời bình của mấy anh này là những cái mà mình phải quan tâm đâu. Đó. Nếu chiều đồng ý thì làm miễn bàn, tức là nói nhất trí Công Tôn Long. Không, nếu không nhất trí thì phải chỉ ra cái chỗ không nhất trí, không đồng ý. Đó. Thì nước không trôi mà cầu trôi. Đó. Phó đại sĩ tức là ngài Thiền Huệ đó, khi mà đi ngang qua cầu thì ngài nói như thế. Ngài nói: ô hay, nước không chảy mà cầu chảy. Khi ngài qua cầu mình cũng thấy nghịch lý ghê lắm đó. Tại vì mình qua cầu mình thấy nước chảy chứ mà cầu đâu có chảy, mà ngài nói rằng là cũng chảy. Nhưng mà nghĩa làm sao mà con bảo cũng giống như vậy. Nếu con nói mà giống như thế thì là Công Tôn Long bác theo đủ kiểu, bác theo dưới mắt Phật pháp, bác theo lối dùng chiêu của Công Tôn Long, bác Công Tôn Long dùng chiêu của Phật pháp, bác Công Tôn Long đủ thứ kiểu chiêu bác thôi, là đồng một cái hết trơn. Tức là phải nói rằng là Bạch Mã tức phi, Bạch Mã thì danh Bạch Mã thì mới chúng. Còn thằng đây Công Tôn Long có nó Bạch Mã tức phi Bạch Mã, mà Công Tôn Long nó là Bạch Mã phi Mã. Thành ra nó hai cái bế nó khác nhau, nó Bạch Mã với lại Mã, nó không có tương tự với lại Kim Kim Cương được. Kim Cương là một vế hết đó. Tức là nói là Bạch Mã tức phi Bạch Mã thì danh Bạch Mã. Còn đây đó thì Công Tôn Long không có nói rằng là Bạch Mã tức phi Bạch Mã, và Công Tôn Long khẳng định là Bạch Mã tức thì Bạch Mã. À, cho nên Bạch Mã tức phi Mã. Đấy. Những cái chiều hướng tư duy của Công Tôn Long nó nghịch ngợm hết trơn đó. Công Tôn Long đâu có bao giờ mà phủ nhận không có ngựa đâu. Công Tôn Long khi nào cũng xác nhận có ngựa hết đó. Nhưng mà Công Tôn Long mới nói là ngựa, nhưng mà thế mà ngựa trắng đó thì nó không phải là ngựa ngựa, chứ không phải là Công Tôn Long không xác nhận có ngựa. Xác nhận chứ, luôn luôn xác nhận chứ, cũng như Công Tôn Long xác nhận có người chứ. Đó. Nhưng mà nếu mà là người mà người sở thì là không phải là người, là bởi vì nó khác rồi. Mình đừng có hiểu lầm không phải là người là con chó hay là con mèo hay là con gì, mà mình phải hiểu cái ý của Công Tôn Long như vậy. Tức là khi nói là người sở không phải là người, không có nghĩa là người sở là con thú, mà người sở không phải là người có nghĩa rằng là người sở nó là tại là vẫn là người nhưng mà cộng với sở. Mà chứ không phải Công Tôn Long khi nói người sở không phải là người có nghĩa là Công Tôn Long bác bỏ người, tính chất người. Mình đừng có lộn cái đó thì là oan ức cho Công Tôn Long. Thì có Công Tôn Long ở đây, Công Tôn Long sẽ kịch liệt bài xích lại mình, là bởi vì khi mà nói người sở không phải là người không có nghĩa là người sở là con thú, không phải. Nói vậy là hủy báng người sở sao? Nhưng mà đây là nói là người sở không phải là cái chữ người không thôi, tại vì người đó là cộng với lại cái ngôn ngữ, cái văn hóa, cái chủng tộc, cái hình dáng đó, của cái người sở. Thành ra đó, người sở đó nó hết là cái tính chất người không thôi, mà nó là người cộng với sở. Cũng như Công Tôn Long không có phủ nhận là không có con ngựa, cho nên nó Bạch Mã phi mã không có nghĩa rằng là ngựa trắng không phải là ngựa, có nghĩa rằng là ngựa trắng là con chó hay con mèo. Đó, mà ngựa trắng vẫn là con ngựa cộng với trắng, thành ra không còn là cái original là ngựa nữa. Đó, cái ý của Công Tôn Long là như vậy. Thành ra ở đây mình cũng có phải một cái nữa là mình nhìn như vậy, thì khi Công Tôn Long đem cái lời của Khổng Tử ra biện minh á, vậy thì cái lời của Khổng Tử nói với lời của Công Tôn Long giống hay không giống? Nếu giống thì Công Tôn Long trúng rồi, cái gì nữa, thành ra thua hết rồi. Còn nếu không trúng thì đương nhiên mới có cái mà biện luận. Nhưng mà chắc chắn là khi mình hỏi Khổng Tử rằng là bạch mã phi mã ư, Khổng Tử sẽ không chấp nhận. Đó. Khổng Tử vẫn nói rằng là bạch mã nãi thị mã. Đó. Khổng Tử sẽ trả lời như vậy. Như vậy thì bây giờ Khổng Tử sẽ đối đáp sao với hai cái mệnh đề đó? Thì bây giờ nếu cái mệnh đề này người ta cho là trùng với Công Tôn Long, nhưng mà chắc chắn Khổng Tử không bao giờ chấp nhận cái mệnh đề của Công Tôn Long. Mà như vậy thì Khổng Tử tự tương mâu thuẫn à? Nhưng mà chắc chắn Khổng Tử có cách trả lời. Nhưng mà chỉ tiếc là người ta không có hỏi Khổng Tử. Đó.
Ý kiến ấy của Tân Thường thì không nghĩ là muốn
con thôi. Đó. Thì nhưng mà thì dù cái con nói đó là trên cái vấn đề mà dị danh đồng thể, tức là danh thì khác nhưng mà thể bất đồng, đó là cái lập luận của Phật giáo. Thế nhưng ở đây thì Công Tôn Long không có nói đến cái vấn đề mà dị danh đồng thể, mà Công Tôn Long nói đến cái vấn đề gọi là đó, dị danh dị tướng. Đó. Mà không có nói đến cái vấn đề thể, tức là Công Tôn Long chỉ có nói là như vậy, thiên hạ đều đồng ý và đều có một cái đồng ý và chấp nhận cái vấn đề đó, kể cả mình. Có nghĩa rằng là Công Tôn Long nói nếu bây giờ tôi cần một con ngựa trắng, mà anh đem bất cứ một con ngựa nào tới mà phi bạch mã là không được. Thành ra rõ ràng bạch mã nó có khác với lại những cái ngựa khác, thành ra mới có cái sự mà chọn lựa. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà mọi người đều phải công nhận như thế. Cũng giống như nãy Tịnh Thiền nói là đó, chẳng hạn bây giờ mình mua một cái máy ấy, mà cái phím nó là màu trắng màu đen gì đó mà mình phải chọn lựa. Có nhiều khi sư phụ mình sư huynh ngộ thì ra một cái máy nó bán mà màu đen cái đắt hơn màu trắng, mà cũng cùng cái máy y chang à. Đó. Như vậy thì là rõ ràng rằng là nó có cái khác. Thể là đồng ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà không phải thể đồng á là mọi cái đều đồng. Đó. Thể đồng rồi, thế nhưng mà nó vẫn trên mọi cái, tại vì danh vẫn dị. Đó. Dụng cũng có thể dị. Đó. Tướng cũng có thể dị. Đó là nhất thiết dị. Chỉ có một cái đồng thôi, đó là thể đồng. Thế bây giờ ở cái vấn đề là bây giờ đang nói trên cái mặt mà rằng là không nói mặt thể, mà nói mặt tướng dụng. Thì Công Tôn Long không bàn tới thể, Công Tôn Long chỉ bàn tới tướng dụng. Mà Công Tôn Long bảo là quý vị cũng đồng ý như vậy mà, cũng đồng ý những cái tướng dụng đó hết. Mà bây giờ quý vị tránh né không có trả lời với tôi cái vấn đề tướng dụng, quý vị cứ đem chuyện thể ra nói. Đó. Nhưng mà trên mặt tướng dụng thì quý vị có phân biệt không? Có phân biệt giống tôi không? Đương nhiên là có. Bây giờ tôi không có nói chuyện gì khác hết đó. Bây giờ tôi chỉ nói cái chuyện cái tướng cái dụng nó thôi với quý vị, rằng là nó có khác. Thành ra khi mình trả lời á thì đương nhiên, ví dụ như người ta nói rằng là trong cái sự mà khi mà mình tranh luận á, mình tránh cái vấn đề gọi rằng là lạc đề, tức là người ta nêu lên cái mệnh đề A mà mình cứ nói B không à. Thì đương nhiên cái kẻ A kia đó, nó sẽ điều chỉnh mình liền, nó kéo mình vào trong cái cuộc đấu của nó. Tức là nó với mình cầm vợt badminton mà mình cứ đánh theo lối tennis thì đâu có được. Mình phải chơi đúng game mà. Tức là thiên hạ xuất chiêu nào á thì mình phải đánh với cái chiêu đó. Chứ bây giờ Công Tôn Long đang còn lập luận ở trên cái vấn đề mà rằng là dị danh dị tướng. Cái bây giờ mình cứ lôi lại cái thể thôi, mình tránh né cái vấn đề để chứng minh, để tranh luận với lại Công Tôn Long về cái vấn đề đó của Công Tôn Long. Nó ví dụ như vậy. Đó. Thì bây giờ mình cái vấn đề mà dị danh đồng thể là lẽ tất nhiên, thế nhưng cái đồng thể đó mình cũng nhìn nhận một điều rằng là chỉ có một cái đồng thôi là đồng thể, còn là hết thảy là dị. Cho nên dị tướng. Cho nên ở đây tướng khác nhau hết, không có tướng nào giống tướng nào hết. Nhưng mà đồng thể. Nhưng mà đây Công Tôn Long đang còn nói cái chuyện mà là mọi người nhìn khác nhau, bây giờ mình không thể cãi được Công Tôn Long là như thế này. Thì dù bây giờ Công Tôn Long nói Đại sư huynh với lại sư huynh Ngộ này á, khác nhau nhiều quá à. Mình nói không, không có khác, tại đồng thể. Nhưng mà Công Tôn Long nói khác, đây là trên mặt tướng. Đó. Mình bảo không, giống nhau, tại vì giống thể. Mà Công Tôn Long nói cái khác không phải là nói cái thể khác, mà mình lôi thể cả. Công Tôn Long nói tướng, Công Tôn Long nói hai cái hình tướng này khác nhau lắm. Vì nó không có khác, thể một. Tức là mình nói lạc cái vấn đề lập luận của Công Tôn Long. Đó, chừng nào mà mình lập luận được là trên cái tướng đó không có khác. Còn nếu mà mình nhìn đúng dưới con mắt của Công Tôn Long thì mình sẽ thấy đúng vậy khác. Còn nếu bây giờ mình lôi mình bảo không có khác đâu, cái thể nó giống nhau à. Đó. Nếu như vậy đó thì khắp thế giới này có chấp nhận như vậy không? Mình đâu có thể nào đại sư huynh không có hình làm passport lấy hình của sư huynh Ngộ vô dán trên đó. Đó. Dán trên passport rồi cãi với lại tùy đoan. Đó. Rằng là thể đồng mà. Ai bảo mấy anh nhìn tướng chi vậy, mấy nhìn thể. Đó. Rồi mình đi mua hàng, mình mua 10 đồng, mình đưa tờ 100, nó thối mình 1 đồng rồi, mình cự nó. Nó nói là tại sao anh nhìn số, số nó có khác nhưng mà thể đồng đều là tiền mà. Rồi cái mình bảo ha, có lý à. Rồi mình bỏ 1 đồng đi về nhà sau. Cái đó mình cãi tới cùng à. Mình cãi tới cùng là mình cãi như thế nào? Đâu có thể nào cái đứa bán nó lập luận cái mình, nó nói là đều là tiền. 1 đồng cũng là tiền, 10 đồng cũng là tiền, cho nên 10 với 1 là bằng nhau. Tại nhớ này, 1 bằng với tiền, 10 bằng với tiền. Vậy thì 10 với 1 bằng nhau. Mình nói ha. Đó. Thì đều là tiền thôi mà, thì đúng thế. Ai bảo nhìn con số. Đó. Thế bây giờ Công Tôn Long không nói trên chuyện thể, Công Tôn Long nói trên cái chuyện như thế đấy, con số, hình sắc ấy, tướng ấy. Thì 10 khác với 1, tất cả đều đồng ý. Nhưng mà nếu nó là tiền thì đúng vậy, thì 10 cũng là tiền, 1 cũng là tiền, nhưng 10 với 1 không phải là bình đẳng được, không có giống nhau được. Thành ra mới biết thể thì đồng, nhưng mà tất cả đều dị, dụng của nó dị. Thành ra dụng của 10 đồng với dụng của 1 đồng khác nhau chơ. Thành ra khi mà mình lập luận, khi mà mình mà tranh luận thì đương nhiên mình phải hiểu chi bỉ chi kỷ, là mình phải hiểu thực sự, là mình hiểu là đối phương muốn nói cái gì. Thì bây giờ đó mình mới biết chiêu của đối phương được. Còn khi mà chính mình cũng ngộ nhận cái chiêu của đối phương là bảo đảm trong sự tranh luận mình thua, bảo đảm mình sẽ thua. Đó. Tại vì đối phương nó nắm vững cái đề tài của nó. Anh ra hễ mà mình ra khỏi cái rơ của nó đó, đó, là mình hơi tổng hòa nhập ma, tức là mình sẽ gọi là đó, lạc phương hướng để mà chiến thắng đối phương, nó là để khuất phục. Rồi vậy thì bây giờ ai nói tiếp, người nào không nói thì mình là sư bà muốn nói không? Bây giờ có phải là bây giờ áp dụng cái câu mà nói là gừng già đó, gừng cay gái dữ đó, thế bây giờ gái già có phải gái không? Mình nói gái già phi gái.
Theo cái thuyết, theo cái thuyết như đúng như vậy đó.
Xin mấy bên tăng nhớ nha. À, tôi không phải nữ đâu nha. Tên là Bạch Long. Vậy thì Bạch Long với Phi Long, khi mà Long mà mặt đen đó, thì là Hắc Long, Hắc Long, Phi Long. Đó. Như vậy thì rốt cuộc Long là cái gì? Như vậy thì chung cục Long là cái gì? Cái vấn đề như là Huệ Sân mới nói đó. Đó là Huệ Sân này nói rằng là nếu mà Công Tôn Long mà áo trắng đó, thì bây giờ mình gọi chữ Hán đó là Bạch Long đi đó. Thì Bạch Long, Phi Long. Rồi mai Công Tôn Long mà áo đen thì là Hắc Long, Phi Long. Vậy thì chừng nào là Công Tôn Long? Thế thì nào Công Tôn Long trần chuồng? Đó. Thì là công tôn long. Còn khi công tôn long cộng với quần áo á, thì là hết phải công tôn long. Đó. Thành ra rằng là long không có long ở đây, tức là bỏ toàn bộ những cái xung quanh nó đi thì mới là long. Đó. Thì như vậy thì bây giờ theo thuyết của Huệ Sân nói, tức là bạch long phi long, hắc long phi long, hoàng long phi long. Vậy thì chung cục long là cái gì? Thì chung cục lại long là thế nào? Những cái đó mình có thể lóe lên một cái mà mình suy tư ra liền là long là cái gì. Vậy thì long là cái gì? Nói tiếp này coi. Để làm manh mối để tới. Thì bây giờ sư phụ nói cái trước tiên hết á. Bây giờ mình cũng dùng ý như những cái lời lẽ của công tôn long á, mà mình vặn công tôn long. Này bây giờ mình nghe. Thành ra mình có thể nói giống như chuyện trường đó, độc cô cửu kiếm là cái vấn đề là chuyên môn nhìn nhận ra chiêu của đối phương, mà khi nhận ra chiêu rồi á thì thấy được cái hở. Hay do Đức Phật là luôn luôn trong những cái sự tranh luận đó mà ngài hay chiến thắng của ngoại đạo đó, là bởi cái lý lẽ rằng Đức Phật là người chi bỉ rõ ghê lắm, mà dĩ nhiên ngài là người chi kỷ vô cùng, ngài biết cái hiểu của ngài ghê lắm. Đó. Và cái hiểu của ngài có cái tác dụng mạnh ghê lắm. Thành ra ngài mới tác dụng mạnh đó, ngài mới nhận ra đối phương, tại đối phương luôn luôn dưới cơ. Tại cái trí tuệ của Đức Phật đó, có một cái lực rất là lớn. Thành ra Đức Phật khi nào cũng khi mà đối thoại với lại ngoại đạo giống như công tôn long, ngoại đạo là chấp của sắc, sắc là biểu hiện của tướng, do nơi sắc thiên hạ mới gọi đó là tướng. Thành ra thiên hạ luôn luôn chấp tướng. Đức Phật thì nhìn thấy được cái tướng mà vô tướng, còn chúng sinh chỉ thấy được cái tướng hữu mà thôi, mà không thể nào thấy được cái tướng, cái vô tướng của tướng. Thành ra đương nhiên Đức Phật khi nào cũng cao cấp hơn ở trên cái vấn đề mà nhận định cái hiểu biết của cái đối phương. Đó. Cho nên vì vậy mà hễ Đức Phật đặt ngược lại câu hỏi, khi mà đối phương hỏi và Đức Phật đặt ngược lại câu hỏi thì đối phương tự thua, luôn luôn như vậy. Ở đây thì dù công tôn long dùng những cái đó để lập luận, nhưng mà trong cái lập luận của công tôn long nó bị sơ hở. Bây giờ mình khoan lắng nói đến cái chuyện của dùng cái Phật pháp để mà giải bày cái tư tưởng đó một cách rành mạch. Bây giờ mình chỉ mới dùng theo tất cả những cái gọi là ngụy biện. Đó. Dùng ngay chính cái ngụy biện, đả ngụy biện, tức là gầy ông đập lưng ông, tức là đối phương chói như thế nào á thì cho đối phương bị như thế này. Thế bây giờ mình nhìn công tôn long nói rằng là ngựa trắng phải là ngựa, là bởi cái lý lẽ là một khi tôi cần một con ngựa thì quý vị đưa bất kể ngựa nào cũng được, nhưng một khi tôi cần một con ngựa trắng á thì quý vị đưa bất kể con ngựa nào mà khác con ngựa trắng đều không được. Cho nên biết ngựa trắng không phải là ngựa. Mình nghe xong cả hai cái mệnh đề đó mình thấy đều hợp lý lắm, nhưng mà có cái không hợp lý nằm trong đó. Mình nghe cái thứ nhất này. Nếu tôi cần một con ngựa, anh đưa bất kể con ngựa nào đến cũng được. Nếu tôi cần một con ngựa trắng, anh đưa bất kể con ngựa nào đến mà không phải ngựa trắng đều không được. Do đó quyết định ngựa trắng không phải là ngựa. Có cái gì hở trong đó? Hả? Má thì má được, con giống gì nữa? Khi tôi cần một con ngựa đó mà anh đưa ngựa trắng đến không được thì bạch má mới phi má. Còn đây khi công tôn long đưa ra mệnh đề trước nhất là khi tôi cần một con ngựa anh đưa bất kể con ngựa nào đến cũng được, nhưng khi tôi cần một con ngựa trắng anh đưa mấy con ngựa nào đó đến mà không phải ngựa trắng là không được. Anh chỉ đưa ngựa đến thôi mà không phải là ngựa trắng là không được. Sau đó kết luận, cái mệnh đề sau kết luận ngựa trắng không phải là ngựa. Nhưng cái mệnh đề trước thì chính công tôn long nhìn nhận là ngựa trắng cũng là ngựa. Cho nên khi tôi cần một con ngựa, anh đưa bất kể con ngựa nào đến cũng được, tức là đưa ngựa trắng đến cũng được. Vậy thì bây giờ tôi đem ngựa trắng đến, khi anh cần con ngựa tôi đem ngựa trắng đến, anh nhận có nghĩa là ngựa trắng với ngựa không có cái gì sai biệt. Nhưng mà tại sao chính công tôn long lôi ra hai cái đó mà chỉ xài có cái sau mà lại đi bỏ cái trước? Tức là một cái là công tôn long tự tương mâu thuẫn, tức là bây giờ tôi dùng chính cái mệnh đề của ông là chính ông nhìn nhận nó nha. Là khi tôi cần một con ngựa, anh đem bất kể con ngựa nào tới cũng được. Khi tôi cần một, ông cần một con ngựa, tôi đem ngựa trắng đến cho ông được không? Đương nhiên không, tôi long đấy được. Như vậy thì ngựa trắng với ngựa trong trường hợp nó sai khác cái gì? Khi tôi cần một con ngựa mà đem ngựa trắng đến là chính là đem ngựa đến. Vậy thì bạch mã thực mã. Đó là nói theo chính cái lập luận của công tôn long. Cái thứ hai là Huệ Sơn mới nói là bây giờ công tôn long nói rằng là ngựa cộng với trắng thì không thể còn là cái ngựa. Nếu vậy hôm nay công tôn long cộng với lại y phục cộng với lại màu trắng thì đâu có thể nào vẫn là công tôn long được. Như vậy thì mình có thể mượn tiền của công tôn long, mình mặc đồ trắng, rồi từ đó trở đi đừng bao giờ mình mặc đồ trắng nữa, mình mặc đen vàng xanh đỏ, và mình nhất định trả nợ công tôn long. Tại mình nói là theo cái tinh thần của ông bạch mã phi mã đó. Thành ra tôi đó, bây giờ là hoàng ngộ phi ngộ đó. Hoàng ngộ thì không thể là bạch ngộ được. Ông nhớ là hồi đó nha đó, khi mà làm giấy nợ con cần ghi rõ rằng là ngộ mà áo trắng để mai mốt cãi. Thế mà mình nói là hoàng ngộ đó, phi bạch ngộ. Thành ra anh đi đòi bạch ngộ, còn hoàng ngộ này vô can. Thì mình sẽ lý luận như vậy. Như vậy đó là dùng ngay chính tất cả những cái lý luận của công tôn long để mà nói. Nếu vậy đó thì người ta sẽ thay đổi theo tất cả những cái màu sắc ở bên ngoài. Màu sắc bên ngoài Phật pháp gọi là gì? Gọi là sắc gì? Học rồi. Sắc pháp. Gọi là sắc gì? Nói to lên tay nào. Có ba loại sắc: hiền sắc, hình sắc, biểu sắc. Cái đó học trong kinh Kim Cương rồi. Hiền sắc là những cái sắc nó hiền, nó trước mắt mình, nó hiền ở nơi trước mắt mình, mà nó hiền ở trước mắt mình nó là màu mè đó, màu trắng, màu đỏ, màu gì đó, sương khói. Còn hình sắc là hình thể, hình trạng cao to lớn nhỏ. Còn biểu sắc là phi hình sắc mà cũng phi hiền sắc. Hiền sắc có thể gọi là nhan sắc, là phi hiền sắc. Biểu sắc là những cái biểu lộ ra, chẳng hạn cái sắc ngồi, cái sắc đứng, cái sắc đi. Sắc đó không có vuông tròn, không có lớn nhỏ, không có màu mè, thành gọi là biểu sắc. Thì mình biết rằng là như vậy nó thuộc về hiển sắc. Những cái màu mè như thế nó là nằm gọn ở trong cái sắc mà Đức Phật phân ra gọi là hiển sắc. Mấy cái này học ở trong kinh Kim Cương rồi mà quên hết rồi. Thì đương nhiên á, bây giờ đó là nãy giờ mình nói theo cái giọng điệu của công tôn long để cãi lộn với công tôn long chơi ấy. Đó. Còn bây giờ đây là mình nói theo cái vấn đề rằng là tại sao công tôn long nghĩ như vậy. Là tại vì phàm phu thế gian đó, do nơi tướng mà gọi một sự vật, hay là nhận dạng một sự vật, nhận dạng ở nơi tướng. Thành ra bây giờ nhận dạng một con ngựa trắng nó khác với sự nhận dạng những con ngựa mà ngoài con ngựa trắng. Anh đó chỉ là vì vấn đề là nhận dạng, là chúng sinh nhận dạng bất cứ một sự vật nào đó là đều qua ba tướng đó, tức là sắc. Sắc là biểu hiện cho tướng. Thành ra chúng sinh luôn luôn chấp vào trong tướng đó để mà phân biệt sự vật, để mà nhận diện sự vật, phân biệt sự vật. Thành ra khi phân biệt thì quá tình, ngựa trắng khác ngựa thật. Thành ra công tôn long có cái nhìn cũng giống như rằng là mọi người, tức là phân biệt ở trên cái vấn đề như vậy. Nhưng mà dưới con mắt của đạo Phật thật á, thì sắc không có ảnh hưởng gì đến cái thực thể của sự vật đó hết. Sắc hoàn toàn không có dính gì đến sự vật đó, hay gọi là tướng hoàn toàn không dính tới sự vật đó. Tại sao? Đáp thử. Câu chuyện ta trả lời rồi. Thành ra câu chuyện Công Tôn Long coi vậy chứ mà Công Tôn Long đóng góp rất nhiều vào trong cái vấn đề gọi là nếu mà mình suy luận một cái lý giải để mà phá cái mệnh đề đó của Công Tôn Long đó, thì mình mới trực ngộ ra được Phật pháp. Thành ra có lẽ Công Tôn Long đó, cũng là một kẻ làm nghịch hạnh đấy, để cho người mà học Phật pháp nó có thể thấy rõ được cái vấn đề gọi là tại sao chấp tướng á thì không thấy được thực thể. Câu chuyện Công Tôn Long đáp hết ạ, đáp toàn bộ. Bây giờ đáp đi, là tại sao không có dính gì đến đó, cái thực thể hết. Mà thiên hạ lấy tướng làm thực thể, thiên hạ nhận cái tướng đó mà gọi nó là cái này cái nọ cái kia. Còn Đức Phật thì khi mà nhìn thấy cái đó thật đó, thì Đức Phật thấy rằng là mọi cái tướng đó, nó đều không có đại biểu được cho cái thực thể đó. Mọi cái tướng mà nói như hồi nãy thiên hạ mới ở đây mới đồng ý với nhau đó, là chẳng hạn như nói là long hay là mã là bao gồm hết các sắc. Thì biết cách đáp được con gì
nữa. Tiếng nghĩ một
đại loại là như rằng là Viên Ngộ Viên Chiếu mới nói lên. Nhưng mà đây mình thấy một cái vấn đề là chẳng hạn như bây giờ chính mình thì trước sau vẫn là mình, nhưng mà cái tướng của mình á, tức là bây giờ nói trên hình tướng, mình lúc gầy lúc mập, lúc lùn lúc cao, lúc căng sữa, lúc thì nhăn nheo già nua, thì cái hình tướng nó thay hết trơn. Cái đó là thuộc về sắc, gọi là hình sắc. Thì cái sắc đó nó có thay đi mấy đi chăng nữa, thủy chung mình vẫn là mình, không hề biến đổi gì hết á, mình vẫn là mình thôi. Rồi mình mặc màu mè đi, mình có mặc cái màu mè gì đi chăng nữa đó, tức là cái hiển sắc á, mình vẫn là mình. Mà khi mình đi mình vẫn là mình, tức là biểu sắc. Mà khi mình ngồi thì mình vẫn là mình. Như vậy thì biểu sắc, tức là đi đứng nằm ngồi gì đó, không có một cái nào đại biểu cho mình thiệt, để mà nói rằng là ngộ là tướng đi, thường là tướng ngồi. Mà không phải, tại vì người nào cũng có đủ hết bốn cái. Mà cho dù rằng là khi cái biểu sắc đó nó có thay đổi đến mấy đi chăng nữa, mình vẫn biết người đó là người đó, là bởi vì mình không nhìn theo biểu sắc. Bây giờ bất chợt mình bắt gặp người đó, lần đầu tiên mình quen là người đó đang còn chạy mỏ thoa trơ, rồi từ đó trở đi người đó mà không chạy mỏ thoa trơ mà người đó ngồi xe hơi, cái mình bằng phải, tại cái người đó là cái người phải ngồi xe mỏ thoa trơ. Đó là mình dựa theo biểu sắc để mình nói người đó, mình dựa theo cái hình sắc để mình nói người đó, hay mình dựa theo cái mà hiển sắc để mình chỉ bày người đó. Còn nếu mà khi mình nhận ra người đó là mình ly toàn bộ mấy cái sắc đó, thì mình luôn luôn nhận ra người đó, thì người đó sắc tướng, tức là mọi cái tướng có thay đổi như thế nào chăng nữa, mình vẫn biết họ như thường. Mà như vậy đó gọi rằng là cái biết đó của mình không trụ vào nơi tướng mà biết. Thành ra vì như vậy trụ tướng đó, mà sinh tâm đó, thì tâm nó là hư vọng. Mà là không trụ tướng mà sinh tâm á, thì tâm đó là tâm hạnh phúc. Thì tâm đó thấy được chân diện mục của các tướng, là thấy thực tướng phi tướng. Cái thực tướng nó không có dính gì tới mọi cái tướng, tức là mọi sắc tướng á, chỉ cho sắc, nó không dính gì hết. Thành ra không phải là khi lần đầu tiên mình gặp người đó mặc áo đỏ, Và về sau này nó trở lại, mình gặp người đó lần thứ hai, mình nhận không ra, chỉ vì người đó mặc cái áo trắng giống con chó mình đấy. Anh ra nói như vậy, sân như vậy là coi như là hạ Công Tôn Long lắm. Tức là nói là nếu mà Công Tôn Long mà đồng ý như thế thì Công Tôn Long với con chó nó cùng một cái tư tưởng, tức là dương bố, là bạch bố, phi bố, à, bạch bố tức bố, cho nên hắc bố phi bố. Cho nên khi dương bố mặc áo đen trở về nhà thì con chó sủa, đó, gầm gừ, nhe răng, đòi cắn nữa, khiến cho dương bố giận mà vác gậy phang con chó. Bởi vì con chó là đồ bất nhân vô nghĩa, dám gừ chủ. Dương Chu mới cắt nghĩa rằng là không phải lỗi tại nó mà tại chú. Ai bảo buổi sáng chú đi chú mặc trắng, được buổi chiều chú về chú mặc đen, cho nên nó nhận không ra. À, vì con chó đó, nó cũng lý luận như vậy, nó chỉ in ở trong đầu của nó thôi, là bạch bố thì bố, giờ đây nó thấy hắc bố thì bố. Thế như vậy thì cái lập luận nói trên của con chó đó, hay là qua câu chuyện của Dương Chu, Dương Bột, Dương Bố, thì như thế thì cũng lập luận nó cũng y chang giống như rằng là lập luận mà là gọi là bạch mã phi mã vậy. Rồi thì như thế mình mới hiểu là khi mà rằng là mình nhận ra một cái người đó, là mình không trụ vào trong tất cả những cái sắc đó, thì mình khi nào người đó thay đổi sắc đến cách mấy đi chăng nữa, để thiên hạ nhìn sắc mà nhận thể, cho nên sắc thay thì thể đổi, thành ra nhận không ra thể nữa. Còn chư Phật thì ly sắc để nhận thể, thành ra ở bất cứ dưới dạng sắc nào, Như Lai cũng thấy được thực thể. Thành ra Như Lai thấy chân lý. Còn nói cái vấn đề rằng là cái nhìn của Khổng Tử với cái nhìn của Công Tôn Long về cái vấn đề bằng là sở nhân phi nhân với lại bạch mã phi mã có trùng hợp hay không, có đúng hay không, thì khác ở một điểm nào? Khác điểm nào? Cái chữ đó là để nói cho mình nghe cái vấn đề rằng là hay là làm sao, hay là các sắc đó đều chẳng dính dáng gì đến cái thể. Tức là xanh đỏ vàng đen thì cũng dính gì tới ngựa, mà mấy cái gì nó cũng dính gì tới ngựa hết đó. Thành ra ngựa nó có đủ hết, nó hàm tàng mọi thứ. Cho nên mình hiểu thế nào là ngựa. Thì con ngựa nó dưới bất kể một cái nhan sắc nào, nó cũng không hề thay đổi, nó cũng vẫn là con ngựa, nó bất biến. Thành ra đó là mình nhìn thấy cái thể. Thì ở đây thì nói cái vấn đề rằng là mình nói cái quan niệm đó, là nãy giờ mình nói hai phần. Và thứ nhất là mình nói theo cái quan niệm của chính Công Tôn Long, để mà mình gọi rằng là tranh luận với Công Tôn Long. Và thứ hai là mình nói về cái nhìn của Phật Pháp, cho nên Phật Pháp không có bị lộn xộn tư tưởng như vậy. Đó. Bây giờ đến cái thứ ba là mình làm một luật sư bảo vệ cho Khổng Tử. Đó. Thì Khổng Tử nhìn cái vấn đề đó là Khổng Tử nhìn dưới một cái vấn đề, không phải là nhìn trên cái hình tướng. Đó. Giống như Công Tôn Long nhìn thấy nhan sắc với lại hình sắc để mà định nghĩa mọi sự. Còn Khổng Tử là phi sắc, Khổng Tử là nhìn ở phần của tâm thức. Cho nên Khổng Tử cho rằng cái tâm lượng đó của vua Sở đó, nó có cái ngã sở ở trong đó. Cho nên vua Sở, vì ngã sở cho nên vua Sở chỉ thấy là có những cái mà giống hệt với mình, của mình và của mình. Cái mình và của mình nó dưới mắt của vua Sở đó, được đặt tên là chữ Sở, mệnh danh Sở. Đó là hồi nãy Công Tôn Long đó là dùng hình sắc để mệnh danh mã, dùng nhan sắc để mệnh danh bạch. Ở đây đó thì Khổng Tử không có dùng hình sắc với lại nhan sắc để mệnh danh, mà Khổng Tử dùng tới cái vấn đề mà mệnh danh chữ sở đó, là dùng đến cái vấn đề gọi rằng là ngã sở. Ngã và ngã sở, ngã và ngã sở đó mệnh danh sở, là nước sở. Thì đối với cái người khác thì ngã và ngã sở của họ được mệnh danh, chẳng hạn mình là Việt Nam thì được mệnh danh đó là Việt Nam đó. Tại vì tự mình nhận mình là Việt Nam và tự mình cho là Việt Nam thì khác tất cả những cái kia. Thì Khổng Tử trình lại cái tâm thức như vậy. Cho nên Khổng Tử nói với cái tâm ngã sở với cái tâm ngã và ngã sở đó thì có ta và nước sở. Ta là người nước sở, và những người mà giống ta đó, là thuộc về ta đó, cũng là gọi là người nước sở. Thì cái người nước sở đó được mệnh danh và ám chỉ cho cái tinh thần của ngã và ngã sở. Còn hồi nãy đó, Công Tôn Long là mệnh danh cho cái hình sắc và cái nhan sắc. Còn ở đây Khổng Tử đó gọi cái chức sở đó là mệnh danh cho cho cái ngã và ngã sở đó. Thì ngã và ngã sở đó, thì có thấy sở thôi. Bỏ cái ngã và ngã sở đó đi thì chỉ thấy nhân mà thôi. Cho nên Khổng Tử mệnh danh ở đây đó là mệnh danh cái vấn đề ngã và ngã sở đó, thì mệnh danh là sở. Còn cái vấn đề là vô ngã sở thì mệnh danh là nhân. Dưới con mắt của Khổng Tử, hai cái mệnh danh khác nhau. Nhưng mà Công Tôn Long đó miệng lưỡi vô cùng và đánh lận con đen, cho nên kéo cái vấn đề của Khổng Tử vào vấn đề của mình. Nó tương tự giống như câu chuyện hôm trước Sư Phụ có giải thích rằng là Kinh Đại Bát Niết Bàn nói con sâu nó ăn cái lá nó vô tình giống chữ. Người trí xem biết và nhận ra rằng con sâu vô tình ăn lá giống chữ chứ không phải con sâu biết chữ. Còn người ngu á thì nhao nhao lên đồn rằng con sâu biết chữ. Thành ra thuyết ra đó thì nó đồng nghĩa, nhưng mà cái ý ở trong nó khác nghĩa. Cho nên Đức Phật nói rằng là chung cục Đức Phật kết luận rằng á đó, là cảnh giới của Niết Bàn đó là có bốn đức tính gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Mà ngoài đạo á mà phải chấp thường nó cũng chủ trương là thường, giống nhau thiệt nhưng mà không giống. Cái thường của ngoại đạo là lấy cái vô thường làm thường, cho nên Đức Phật nó lại điên đảo. Cái thường của Đức Phật là cái thường, phi vô thường. Cái thường của Đức Phật là cái thường không còn có hai vế, không còn có cái mà gọi là thường hay vô thường. Tại vì có hai vế, có đối đãi thì nó có hành, tức là cái đối đãi nó cứ chuyển từ cái này, nó đi theo chiều hướng đến cái mâu thuẫn với nó. Rồi cái mâu thuẫn với nó tiếp tục di chuyển theo chiều hướng đến lại với cái mâu thuẫn của chính nó. Là ngày không ngừng trôi đến đêm, mà đêm cũng chẳng nghỉ trôi cho tới ngày. Ngày ngày đêm ngày ngày, mà đêm với ngày là hai cái mâu thuẫn. Sống với chết cũng vậy. Còn đạo Phật nó là khi chấm dứt hai cái đối đãi như vậy thì hai cái đó nó chẳng còn. Ngoại đạo chấp một cái trong hai cái đó là thường, hoặc chấp đó là đoạn, thì Đức Phật đều cho là vô minh. Bởi vì đã có hai cái thì là nó phải có cái sự mà hành của nó, cho nên nói đó là chư hành, là các pháp nó gọi là chư hành, là các pháp vô thường gọi là chư hành, các pháp sinh diệt, các pháp duyên khởi gọi là chư hành. Thì bắt buộc nó phải có cái vấn đề chuyển động nói trên, không có thể nào mà nó ngừng đứng lại một cái đó mà vong đi tất cả những cái kia, cũng như không có thể nào mà ngày nó đứng hoài được mà đêm nó bị diệt tận. Thành ra Đức Phật đà kích cái thường với cái vô thường trong đó. Còn Đức Phật nói cái tính chất bình đẳng của các pháp đó, tất cả cái tính chất mà gọi là thực thể của các pháp đó, cái tính chất luôn luôn thường, là không hề có thay đổi, không có chư hành, tại không có hai pháp đối đãi. Thành ra thường ngủ dưới mắt của Đức Phật với thường dưới mắt của ngoại đạo khác hẳn nhau, nhưng mà nêu lên đó thì giống, tại từ ngữ nó hạn hẹp, nó chỉ bấy nhiêu. Nhưng mà không phải vì như vậy mà mình nói rằng là ngoại đạo cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Tại ngoại đạo tu hành cố gắng cho cái thân của mình trở thành thường, lạc, ngã, tịnh, mà Đức Phật nói rằng cái đó là điên đảo vọng tưởng. Bởi thân này của mình nó là vô thường mà lại nói là thường, bởi vì biến diệt không ngừng, thay cái sắc thay đổi không ngừng, tức là tướng không ngừng đổi thay, vô thường vô ngã. Ở trong này chẳng có một cái gì gọi là ngã hết á, toàn là tứ đại giả hợp, thú quần phi hữu, mà cho đó là ngã. Thành ra vô ngã cho nó là ngã đó. Khổ toàn là lo âu phiền muộn đối phó với sinh lão bệnh tử mà lại cho là lạc. Tịnh bất tịnh á, thì cho là tịnh, tức là tất cả những cái đời sống gọi rằng là thường. Cái mà cho đến Bình Khoan nó nói cái bất tịnh của thế gian, mình nói cái thế gian cho là tịnh, giàu sang phú quý sống lâu cái gì đó Đức Phật đều cho rằng là bất tịnh hết. Thế mới đó là ví dụ rồi. Là con chó hay con heo nó nằm trong cái chuồng heo á, nó thấy đá đời ghê lắm, cảnh giới của nó đồ ăn la liệt vương vãi xung quanh, muốn ăn ở chỗ nào cũng được, thật là sung sướng. Con heo nghĩ như vậy, nhưng mà con người đâu có thích cái sung sướng đó đâu. Con người cho cái sung sướng đó quả là một cái hạnh phúc, đó quả là một thứ hạnh phúc bất tịnh. Mà một người nghèo á, họ ở trong một cái nhà sơ sài thôi mà họ thấy sung sướng rồi, như ước mong của chú Tâm Từ vậy, chỉ một căn nhà nhỏ đó, đủ để cái giường cái tủ. Nhưng mà với mấy anh như rằng là Bill Gates thì cái đó, cái hạnh phúc đó không khi nào nó muốn hết, mà nó sợ hãi cực kỳ. Nó mà nó nghĩ đến những khi nó phải được cái hạnh phúc đó, đó thì nó thà nó treo cổ từ từ. Nhưng mà người nghèo thì họ sống như thế là họ đủ rồi, họ thấy thích thú rồi. Nhưng mà cái hạnh phúc đó của họ, cái thích thú đó của họ dưới mắt của những kẻ mà nó cao cấp hơn, nó thấy bất tịnh ghê lắm. Người cứ như thế đó. Đức Phật nhìn thấy cái hạnh phúc mà nằm ở trong sinh lão bệnh tử của chúng sinh, Đức Phật cảm thấy khủng bố cho chúng sinh. Thành ra Đức Phật bác ngoại đạo đó là điên đảo. Nhưng ở Trung Cộng thì Đức Phật cũng nói mà thường là ngã tịnh. Nhưng mà cái thường là ngã tịnh của Đức Phật lìa hết mấy cái đó. Thành nó na ná. Thì bây giờ đó Công Tôn Long cũng chơi cái màn như thế. Thì cái tinh thần của Khổng Tử nói với cái tinh thần của Công Tôn Long đó, nói nó cái nền tảng căn bản nó khác nhau, tại mình nhìn ra cái căn bản. Cho nên những kẻ đương thời đó nó cũng không nhìn ra cái căn bản đó. Vì vậy mà rằng là khẩu phục, tâm bất phục. Nó cũng không hiểu tại sao mà hình như rằng là Khổng Tử hình như cũng chủ trương như vậy. Thì cũng thiếu gì mình học đạo nên nó đến trốn ngoại đạo nó bẻ trong một cái. Thì mình cũng cảm thấy hình như đúng như vậy. Hình như chắc vậy. Cũng như gì? Anh Phương Lập Thiên chẳng hạn. Anh bẻ. Anh nói rằng là tu sĩ nó mở miệng ra nói rằng là thế giới này là huyễn hóa. Đó. Mở miệng ra nói nhất thiết pháp sai không. Đó. Ôi vậy mà sao tôi thấy rằng là chẳng có cái gì là không đối với những người đó, mà chẳng có cái gì gọi là viễn hóa với mấy người đó. Mấy đó cũng nhồi hết tâm huyết của mình vào chuyện xây dựng thế gian này như mọi người, cũng xây dựng chùa chiền, cũng xây dựng mọi thứ, và rồi cũng phải lo đời sống của mình mà chật vật với lại sự đời sống hệt như là những người thường. Vậy thì tôi không hiểu rằng là huyễn của họ ở đâu và không của họ ở chỗ nào. Như vậy chỉ là một phường nói dối, dối gạt. Rồi trả lời xong, Phương Lập Thiên kết luận như vậy. Phương Lập Thiên là một học giả đương thời tại xứ này. Rồi trả lời sao? Rồi ngồi nó ngẩn ngơ rồi. Xong rồi chỉ chôn vùi cái câu nói đó, đào đất chôn cái câu nói đó của Phương Lập Thiên xuống dưới 10 thước đất, lấp lại để che đậy, và rồi vẫn sống theo những cái mà bị đả kích của Phương Lập Thiên. Rồi chỉ tìm quên lãng thôi, chôn nó đi. Rồi giống như kẻ mà yêm nhĩ đạo linh vậy. Rồi trả lời sao? Tại Phương Lập Thiên cũng là một tay nghiên cứu Phật pháp ghê lắm đó. Phương Lập Thiên viết sách Phật không, mà trong đó Phương Lập Thiên không đả kích Đức Phật, nhưng mà đả kích toàn bộ đệ tử của Đức Phật. Tức là Phương Lập Thiên nói rằng là Đức Phật thì đúng thiệt như thế đấy. Đó. Nhưng mà tôi thấy ở dưới không có chúng. Rồi thì mình ăn nói thế nào? Thì ở đây á, cái vấn đề rằng là khi nào mình cũng nhận ra được một cái gọi là một căn bản của một cái lập luận, của một lời nói. Cho nên nãy giờ sư phụ mới đính chính lại vài ba người đại biểu thôi, là để đính chính lại rằng là nhiều khi mình hiểu sai cái lập luận của đối phương mà mình không có thấy được cái căn bản, cái nền tảng đối phương dựa vào đâu để lập luận. Thì Công Tôn Long dựa hoàn toàn vào sắc tướng, để mà đánh giá và nhận định một sự vật. Cái bài học Côn Đô Long cho mình thấy cái chủ vào sắc là niết mục hóa thiên sai, đúng ghê, là nheo mắt hóa nghìn sai khác, nghìn sai khác, đánh ra trùng trùng phân biệt. Cho đến con ngựa với ngựa trắng cũng phải phân biệt nữa, cho đến ngựa trắng ngựa đen cũng phải phân biệt nữa, thành ra niết mục hóa thiên sai. Mình mới thấy được chứng minh bài học, chứng minh được bài học rằng là cứ trụ vào trong tướng đó. Đó. Mà nhìn mọi sự vật đó. Là thứ nhất đó, là mỗi một người nhìn nó mỗi sai khác, cho nên tranh luận không ngừng. Mà rốt cuộc tay nào tranh luận cũng thua hết, là tại vì lý do rằng là không có thấy được cái thực thể, không có chứng minh được cái thực thể, mà không có chỉ điểm được cái chỗ mà ngụy biện của đối phương. Thành ra chỉ mất thời giờ mà cãi thôi. Mới đó mới gọi là hí luận. Là mất hết thời giờ mà nó không có đưa đến một cái chân lý nào hết. Thành ra Khổng Tử thì lập luận trên cái vấn đề là chỉnh lại cái tâm thức. Đó, là của nhìn trên mặt tâm pháp mà mệnh danh. Còn Công Tôn Long là nhìn trên mặt sắc pháp để mệnh danh, hai cái khác hẳn nhau. Không có giống một chút xíu nào hết đó. Cho nên nhìn ở trên mặt tâm pháp đó, là anh vọng tưởng bởi vì ngã chấp. Thành ra anh vọng tưởng rằng là có người Sở, người Tần, người Tấn, người Yên, người Tề. Đó. Nhưng mà nếu mà anh ngưng hết tất cả những cái tâm nó đi á, cái tâm thức của một bậc thánh đó, là một cái tâm thức nó khi nào cũng quảng đại, cũng không có một cái biên giới để ngăn che cái, ngăn chặn cái tâm thức của cái người đó, thì người đó mới là thánh được. Một người á, mà cái sự mà cái tâm thức của họ luôn luôn có một hàng rào che chắn, luôn luôn có một cái biên giới không thể mà băng qua được, thì luôn luôn là tâm thức của một phàm phu đầy phân biệt. Có cái tâm thức nào mà không có một cái gì che chắn được thì mới là thái dương, không phải lò bếp. Tâm thức nào á mà không còn có biên giới ngăn che được, tâm thức đó quán suốt hết cả xung la vạn tượng. Cho nên Trang Tử mới nói rằng là thánh nhân không cần đi đâu hết, ngồi yên một chỗ mà không gì không biết. Đức Phật cũng vậy. Thành ra hồi đó có một vị tăng, hồi đó sư phụ mới xuất gia ở trong chùa. Ông này thuộc hàng sư huynh mình xuất gia trước mình lâu. Đó. Thuộc vào tiền bối. Ông này học Phật. Rồi ông này mới một bữa đi về ngồi suy nghĩ hồi bảo. Tao lấy làm lạ là ông Phật này ông thông minh thiệt nha. Ông hồi nào ông giờ ở cái xứ Tuất ở miền Bắc Ấn Độ làm gì có biển đâu mà sao ông biết có biển hay thiệt. Mà ông cũng nói đại hải với này kia đủ lung ta lái hết trơn này. Kể ra thì ông thông minh thiệt. Đó là trích dẫn nguyên văn. Giờ ông hoàn tục rồi. Tại ông có thông minh được như là ông Phật. Đó. Rồi thì như thế một cái tâm lượng mà nó quảng đại như vậy, cho nên nó mới có thể ngồi yên một chỗ mà không gì không biết. Nó biết cắp hết. Tại sao vậy? Tại vì có cái kiến. Đó. Cái kiến nó có thể dựa vào tất cả những cái yếu tố gọi là chính kiến, dựa vào tất cả những cái yếu tố của mọi cái tướng đó, nó mà nhận ra thực thể, mà luôn luôn nhận ra thực thể. Mà khi nhận ra thực thể đó, từ một cái tướng nhận ra thực thể thì nhận ra thực thể rồi thì hàm tàng muôn tướng, thành ra mới là ngồi yên một chỗ mà không gì không biết. Đó. Tại vì khi nhận ra cái thực thể, nói ví dụ vậy, khi mình nhận ra cái thực thể của mình là ai, thì bây giờ cái thực thể nó có biến thiên biến vạn hóa tướng đi chăng nữa, mình vẫn biết những tướng đó vẫn là tướng của mình, mà không có bị mâu thuẫn với lại cái tướng của ngày mai hay cái tướng của ngày hôm qua. Không hề bị ngăn chướng một chút xíu nào hết. Thành ra từ một tướng thấy được cái thực thể thì thấy được vô lượng tướng. Thành ra thấy được vô lượng biến hóa, vô lượng sai biệt, vô lượng sai khác. Cho nên là không gì cũng biết. Tại nó có sai khác tới mấy cũng vẫn biết nó. Còn chúng sinh sai khác cái là văng, nó lộn xộn. Thành như vậy tâm của thánh nó là khi nào cũng là một cái tâm gọi rằng là không có một cái biên giới nào, hay là nói theo đạo gia nó là cái tâm mà thấy được hả? Gọi rằng là phản bổn quy nguyên đó, tức là về với cái gốc là bản thể. Thì khi đi ngược lại về với bản thể thì lại không gì không biết. Còn thiên hạ thì đi ngược lại với cái gốc để mà truy cầu theo lối đi một ngày đường hoặc một sàng khôn, và chung cục thì nguy mà thôi, như Trang Tử nói. Là bởi vì đời sống của mình có hạn mà mình đuổi theo những cái vô hạn ở bên ngoài, nguy thôi. Nhưng nếu mình phản bổn quy nguyên là mình trở lại với cái nguồn gốc ấy, thì lại không gì không biết, thì biết hết. Thì như vậy phản bổn quy nguyên gọi rằng là đó, bội trần hợp sạch. Mà nếu mà rong đuổi bên ngoài thì gọi rằng là bội giác hợp trần. Đó cũng là điều mà Ngài Đức Sơn Tuyên Giám mới nói một câu rằng, học đạo nhân đó, không được bao giờ được phép vọng cầu ở bên ngoài, mà chỉ nên rằng là thức tự bản tâm, kiến kỳ bản tính mà thôi, mà không cần phải cần cầu cái gì ở bên ngoài hết. Như vậy Đức Sơn Tuyên Giám cũng có một cái ý chấp nhận rằng là trở về với lại bản nguyên đó, là cái chúng nhất của đạo, mà cái đó mới năng thành nhất thiết chí. Cho nên thiên hạ chạy đông chạy tây, chạy học con tùm lum, được kết luận như Ngài Vĩnh Gia nói, chỉ là nhập hải toán xa đồ tử khổ, là vào trong biển mà đếm cát thôi, mệt mỏi cả thân mình của mình. Đó. Tức là cứ chạy đông chạy tây để tích trữ kiến thức, mà trong khi không chịu rằng là cứu xét cái tâm tính. Mà nếu kiến kỳ bản tâm, thức kỳ bản tính, thì cái gì cũng biết hết. Chuyện nó hiển nhiên này. Thánh Khổng Tử nói khác. Khổng Tử là dựa trên tâm pháp mà nói. Khổng Tử là điều chỉnh cho ông kia cái tâm thức có biên giới, và Khổng Tử phá tan cái biên giới nước sở với lại mọi xứ, cho ông vua là khai thị, và cho thiên hạ. Là bởi khi thiên hạ đồng ý với vua sở, là thiên hạ, cái tư tưởng của thiên hạ nó cũng vẫn là nationalist cực kỳ. Nó vẫn là nó có tính cách của quốc gia chủ nghĩa, dân tộc chủ nghĩa, huyết thống chủ nghĩa. Một người như thế không bao giờ là thánh được. Thì dù như là bây giờ thánh nhân như là Chúa Giê-xu ấy, không có biên giới. Đức Phật không có biên giới. Thánh nhân thì luôn luôn là như vậy, cái tâm địa. Thành thử ra Khổng Tử là điều chỉnh phá tan những cái biên giới đó, dạy cho chúng sinh là đừng bao giờ xây hàng rào biên giới cho tâm thức của mình, mà trái lại có một cái cọng rào nào nó nhổ vứt hết. Mà chúng sinh thì quen cái tinh thần mà xây dựng, cái gì cũng của mình hết, chùa cũng của mình nữa, bồn đạo cũng của mình nữa. Phải đi chùa mình thì không được đi chùa người, bồn đạo chùa này mà đi chùa kia là có tội. Toàn những cái tinh thần như vậy làm sao là thánh nhân được? Thánh nhân có biên giới như vậy. Thành ra biên giới nước sở bị Khổng Tử trả đạp và phá hủy. Nho gia còn như vậy, nếu ủng hộ là Phật gia mà lúc nào cũng xây biên giới thì Phật nỗi gì? Tức Phật trong tâm địa của Ngài không có Ca-tỳ-la bao giờ hết, mà cũng chẳng có Ấn Độ, mà cũng chẳng có, chỉ có nhân loại thôi, là nhất thiết chúng sinh. Đức Phật không có biên giới ở trong tâm địa của Ngài. Cho nên như vậy mình phải hiểu rằng là cái lập luận của Khổng Tử nó hoàn toàn đứng trên một cái căn bản khác biệt vô cùng với những lập luận của Công Tôn Long. Nhưng mà trùng hợp là ở trên văn tự mà thôi, cho nên chấp cú thì không hiểu, mà thông nghĩa thì hiểu. Tức là ư văn nhập nghĩa thì hiểu là hai cái nó sai biệt với nhau 100%, không có giống hoàn toàn. Một cái mới là hữu lý, là lời của Khổng Tử nó là hữu lý vô cùng. Là Khổng Tử vẫn thấy nhân, vẫn thấy sở, Khổng Tử cũng có con mắt của phàm phu, là biết là phàm phu là khi nào cũng có cái ngã sở như vậy. Và Khổng Tử cũng có con mắt của thánh nhân, cho nên dạy cho người ta cái nhìn của thánh nhân. Bỏ cái nhìn của phàm phu đi, là cái nhìn của ngã sở, mà nhìn một cái nhìn vô ngã sở, là cái nhìn của thánh nhân. Cho nên nó chỉ thấy con người thôi, đừng có thấy sở gì hết. Nó giống bằng giống vô tình thôi, vô tình nghe vậy thôi. Nhưng mà chỉ tại vì rằng là thiên hạ không có đủ một cái căn bản, cái trình độ để khi nào gọi là chi bỉ, tức là nhận ra tất cả những cái đối phương lập luận trên cơ sở nào. Cho nên mình không nhận ra được Khổng Tử lập luận trên cơ sở nào, Công Tôn Long lập luận trên cơ sở nào, mình thấy hoàn toàn danh đồng, danh cú hoàn toàn đồng. Cho nên mình nhập nó thành hai. Đó là cái vấn đề rằng là mình nhìn cho rõ được cái sai biệt mà Công Tôn Long dựa vào đó để làm cái sự thắng thế của mình, dựa vào đó để làm cho mình có chính nghĩa. Nhưng mà đó chỉ là một sự biện luận thôi, ngụy biện, một thứ biện minh đầy ngụy ở trong mà không có tính chất thật. Và còn Phật giáo thì nhìn như vậy. Cho nên Phật giáo không bao giờ bị cái vấn đề gọi rằng là mọi cái hình tướng đó làm cho mình đánh mất đi cái thực thể. Tại vì mình mãi nhìn hình tướng giống như con chó, nó nhìn theo hiển tướng mà nó gọi Công Tôn Long, nó dùng hiển tướng để mệnh danh Long. Thành ra khi hiển tướng của Long, của bố mà thay ấy, thì con chó nó nhận không ra. Thành ra mình thấy rõ ràng Đức Phật nói chúng thế mà trụ theo tướng, tức là chấp tướng để gọi tướng đó là cái sự vật đó, đó là tổng hòa nhập ma, là giống chó nói sai. Thì Công Tôn Long cũng sai như vậy thôi, cũng sai như bao nhiêu người, chứ không phải một mình Công Tôn Long, mà cái sai đó khống chế thiên hạ bao nhiêu lâu mà thiên hạ vẫn chịu thua thôi, mà không tranh cãi được với Công Tôn Long. Còn Đức Phật thì chính cái bài học đó cho mình nhiều cái bài học đấy, là thứ nhất đó, là sắc không có dính gì tới thực thể, không dính gì tới mà lại lấy sắc để mà xét thực thể, tức là lấy sắc để gọi là ngã, tức là sắc là cái vật đó, sắc là cái vật đó là chật. Thành ra Đức Phật bảo là đừng có dựa vào trên cái sắc đó, cái tâm mà không có dựa vào trên cái sắc đó thì cái tâm đó nó mới là cái tâm được hàng phục. Cho nên cái người tu hành muốn hàng phục kỳ tâm là phải bất ưng trụ sắc thanh hương vị xúc sinh tâm, ưng vô sửa trụ nhi sinh kỳ tâm. Thì Đức Phật mới nói như vậy. Cái bài học của Công Tôn Long là bài học hay ho cho mình ghê lắm, là không nên trụ vào sắc mà sinh tâm, mà dĩ nhiên cả thanh hương vị xúc pháp cũng được. Đây là mới nêu lên một mặt thôi. Thành ra nếu mà sinh ra một cái tâm để mà xét đoán thực thể thì tâm nó trở thành tâm mà tâm trước tướng. Thành ra tâm nó là tâm hư vọng. Thành ra thấy mọi chuyện đều thấy lạc hết trơn, thấy sai hết trơn, mà không thấy đúng cái thực thể của nó. Thành ra tu học Phật không phải là cái chuyện mà dễ dàng. Thành tu học Phật là cầu tất toàn là những cái như vậy. Kỳ trước mình học là vấn đề chữa bệnh của Công Tôn Điểu, hôm nay á là chữa ngựa của Công Tôn Long. Đó, hai anh Công Tôn, còn có nhiều chuyện Công Tằng Tôn nữa. Rồi thì mình thấy kỳ trước mình hiểu Công Tôn Điệu chữa bệnh, kỳ này mình cũng nhìn ra tất cả những cái như thế, thì mình hiểu rằng là như vậy thì Phật pháp tu hành nó là nhằm vào tất cả những cái mục tiêu như thế nào. Rồi Phật pháp tu hành cũng không phải là cái anh mà nuôi chó để bắt chuột. Đó, thành ra tâm tu hành của mình không phải để bắt chuột, tức là chỉ để là tìm cầu những cái ngũ dục ở trong cảnh giới mà du như hỏa trạch này. Cho nên Đức Phật bác bỏ những cái tinh thần đó. Mình có kinh nghiệm như vậy. Và như vậy thì hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn được nữa? Đó là sự tịch tĩnh vô vi an lạc mà Đức Phật bằng này các tỳ kheo nếu muốn được tịch tĩnh vô vi an lạc thì phải làm những cái gì đó là mới học ngoài. Đức Phật chỉ bày thành như tu học như vậy nó mới bó cái công để mà mình tu học, nó mới gọi rằng là có cái con đường cho mình đi. Và mình cũng nhìn trên những cái vấn đề là không có chức tướng, mình nhìn trên những cái vấn đề mà tướng như vậy đó, mình xét ở nơi cái tướng để thấy thực thể. Thấy thực thể rồi thì buông xả cái tướng nó đi. Thì bây giờ tướng nó biến đến cách mấy đi chăng nữa mình cũng không đau đúng. Cũng như bây giờ nếu mình cứ chộp cái tướng của mình 10 năm về trước thì bây giờ mình nhức nhối như lắm. Mình càng ngày nằm lấy khăn đắp chán mình mà không biết là đứa nào cũng nhập vào mình mà sao mặt mày nó khác hết trơn. Xong mình đi hỏi hết người đấy thì người kia là mình hỏi rằng là phải tôi hỏi lẽ không. Nhưng mà thằng mình chẳng màng, mình không có màng gì tới cái chuyện đó hết. Chó mày cứ việc biến đổi mà tâm mình không có nao đúng động gì hết thì vẫn bình thản, vẫn nhận ra mình.